bà đã ưng bán cho người khác đập phá, lấy mặt bằng cất khách sạn mini gì đó. Ông thợ của mình đành dời chỗ, chẳng biết kêu ca với ai. Ông biết chuyện này chưa? Việc bán căn nhà đó với hai căn kế bên, dân chúng bàn tán thấu tai ổng từ nửa tháng nay rồi. Ổng dư biết tụi mình chẳng có quyền lực gì để tiếp cứu. Bây giờ tôi mới hiểu, hồi nãy gặp nhau, nói đôi ba lời, chưa chi ổng bảo nên đến đây thăm anh, không nói chuyện dồn dã khôi hài như mọi khi. Bây giờ làm thế nào? Ừ, sáng dịp nhận cái chuông, tôi có lý do lát nữa đi thăm bà Tư báo tin nhà gần đây nè. Mình cùng đi cho có vẻ tự nhiên hen. Dò hỏi ngày nào sẽ phá căn phố. Bây giờ chắc bà còn ngủ, uống trà chơi, chừng khoảng 3 giờ chiều mình tới hen. Nhiều người cực hồi nhỏ tới lớn thảnh thơi, người giàu mãn đời, kẻ cực mãn đời. May mắn cho tôi không tài giỏi hơn ai cả. Người làm ra tiền khi rao giảng điều gì thì tưởng mình đã nắm chắc quy luật cuộc sống, nhất là khi người ấy đã lớn tuổi như bà Tư, chủ tiệm video. Bà quên rằng hai người khách nghèo này đã từng chịu đựng bao cuộc thăng trầm may rủi, sau khi vào chuyện.
À bà Tư à, cái đại hồng chung mà tôi vừa báo tin với bà, phải chờ thầy trụ trì về. Nay mai tôi đã treo xong ở chánh điện.
Bà nhìn Sáu Kiên. Nhờ ông lo dùm, tôi mới cúng chuông lần đầu. Chùa Vạn Phước nổi danh từ xưa, được tiếng tốt với bá tánh, nên làm lễ sám hối tạ ơn gì chăng. Tôi cần bán căn phố tiệm video, người ta cần mua hơn nên giá cao hơn. Đúng 70 cây vàng. Lên Gò Chớp tôi mua tạm một căn nhà nhỏ ở mặt tiền, xa chợ một chút. Mua khoảng 40, còn 30 cây dư để dưỡng già. Tôi đến bảo xem vào. Như vậy bà đi Gò Vấp trước Tết à? Đâu có lâu dữ vậy. Căn nhà tôi đang ngồi đây, chờ bán luôn thể. Lúc này nhà đang lên giá mà. Nhà nhỏ như vậy, ở đường hẻm họ đồng ý mua 25 cây. Nhà ở không hết, tới 2 căn. Nhưng mà... Tôi nhìn Sáu Kiên, hai tiếng nhưng mà này sẽ là tiếng nói quyết định cho số phận ông thợ hớt tóc. Bà nhìn lơ đãng về mấy pho tượng Phước Lộc Thọ chưng trên bàn thờ Phật bà. Ba pho tượng bằng sứ kiểu nhập từ Hương Cảng trước năm 1975 với giá cao, chứng tỏ hồi trước bà không nghèo. Nhưng mà, bà nói tiếp, ngày mai họ chồng tiền, giấy tờ nhờ bên dịch vụ làm mau lắm. Nhận tiền thì hẹn 3 ngày để thanh toán cái tiệm. Sang lại mấy cái băng video cho người ta, để người mua giao cho nhà thầu đập phá tùy ý. Nhà đó coi vậy chứ rượu rã rồi. Cất sơ sài sau mẫu thân, xây bằng gạch lốc, cát với xi măng tạm bợ, lợp tôn. Hồi đó gạch ngoái mắt lắm, vợ chồng tôi không khá. Dứt khoát là nơi hớt tóc của ông bạn già đành chịu giải tỏa và giải thể. Lần này công an phường phải yểm trợ chủ nhà về pháp lý. Chừng nào sức khỏe ông được phục hồi. Chúng tôi nhìn nhau, ngầm bảo, nên ra về vì đã thu thập được lượng thông tin chánh gốc. Bà Tư như giật giật mình. À quên chứ, dịp may mắn của đời tôi, xin mời mấy anh mỗi người một lon bia. Nhìn Sáu Kiên, bà nói, anh chắc là cư sĩ, uống bia được chứ. Uống để tôi lần hồi nói tới cái may mắn, nhờ đó tôi mới cúng cái đại hồng chung cho nhà chùa. Ta nói hồi trào diệm, dân cư thưa thớt lắm. Cái nền nhà đáng giá của tôi đó, gốc là ruộng. Ruộng ăn dài hai bên đường, tuốt trong xa, rải rác dài 3 căn nhà lá, mấy cây dừa. Chủ đất là ai, chẳng ai biết. Cứ trồng rau muống, sẵn sàng đóng thuế nhưng chẳng thấy ai tới thâu. Ông nhà tôi. Bà nhìn bức ảnh trên bàn thờ. Cái hình mới chụp sau này, mập mạp, hồi đó gốc miệt ở Cổ Cò, Sóc Trăng á. Nghèo lắm, tản cư lên Sài Gòn chạy mối cho trại cưa, ở đậu nhà người ta chật chội. Đi ngang chỗ đó thấy thiên hạ nói cắm dùi. Mình dân nhà quê chẳng biết dân Sài Gòn nói cắm dùi theo nghĩa lý gì. Thiên hạ làm, mình làm theo, đông người, khó ai ăn hiếp. Đồn rằng đất của bà Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại bị truất phế, cũng như đất không còn chủ. Kiếm 4 cây sậy, cắm 4 góc ranh đất. Tận phía trong xa, cho rằng hễ ai tới đó đòi chủ quyền, thì mấy người cắm dùi sát mặt tiền bị thưa kiện trước, nặng tội hơn, mình là kẻ xu hướng vậy thôi. Không dám cắm ranh quá rộng, vì làm sao đủ tiền cất nhà rộng, rồi còn tiền đóng thuế đất, chẳng dám tham lam. Lần hồi dân cắm dùi quá đông sát ranh nhau, mấy ông cảnh sát hồi đó kéo tới biểu phải dỡ nhà, vì nhiều người đã hè nhau đắp nền, mua lá lợp sơ sài. Lập biên bản chẳng ai chịu ký tên. Cảnh sát lâu lâu tới dân hùn tiền làm tiệc đãi đằng, hứa ở tạm rồi đi nơi khác. Họ mua vài cây tràm cắm xuống làm cột, dùng đệm buồm, lá chầm để làm mái nhà, không đóng đinh mà buộc dây thun. Thứ dây cao su ruột xe hơi cộng dài để buộc sau bọc ba ga. Cảnh sát mấy lần sau tới đông hơn. Mình tháo dây thun ra như học trò cắm trại rồi nhổ trại. Lần hồi nhờ báo chí kêu nài, sẵn sàng xin tờ khai gia đình tạm, chịu tốn tiền trà nước, xin số nhà tạm. Ngồi nghe, Sáu Kiên thêm chán nản, bà Tư lại dồn dã. Mấy anh uống thêm, tôi biểu tụi nó đem vô. Lâu lâu một lần chứ đâu phải mỗi ngày đãi mấy anh. Bán luôn căn nhà này đi gọi giúp luôn. Nghĩ tới thân phận ông thợ trong những ngày sắp tới, tôi đáp. Cảm ơn bà, đủ lắm rồi. Tụi tôi nghe sự tích xưa cũng vui. Bà Tư nói như riêng cho bà nghe. Tuổi già ai cũng muốn nói sự tích xưa mà người già nghe mới hiểu. Tôi nói lần hồi gặp may mắn, tôi còn thằng con, nó về dưới Sóc Trăng mở tiệm sửa xe Honda, khá lắm, mà lại có hiếu nữa. Tạ ơn trời Phật, thầy trụ trì về, nhờ mấy anh báo tin, tôi qua cúng lại tạ. Tháng sau, tôi hăm hở sẵn sàng đi Hòn Chông, chuẩn bị tiền bạc để không làm phiền ai. Tôi đoán chắc đứa cháu của ông thợ còn nghèo. Hơn 10 năm qua, tôi được dịp trở lại đó chơi trong thời gian ngắn, và thuở bé, hơn 10 tuổi, cũng có dịp đi Hà Tiên, giữ mãi vài ấn tượng mơ hồ về đồi núi, trời trăng, mây nước. Tôi đã đến chùa Giảng Phước, thầy trụ trì còn trẻ mà đau yếu, cho tôi biết. Ông thợ đau khá nặng, đứa cháu ở Hòn Chông lên Sài Gòn năn nỉ rước về để báo hiếu. Hồi còn bé, nó được ông thợ nuôi nấng, cha nó mất sớm. Ổng về trước, Sáu Kiên đi sau vài ngày. Đứa cháu nọ gửi chút tiền xe nhờ thầy trụ trì trao lại cho tôi và căn dặn. Cứ đến Hòn Chông, chùa Hang, nhà thằng Lến là cháu ông thợ, ai cũng biết. Thay đổi xe ôm, xe lôi từng đoạn đường. Mỗi khi mệt thì ghé quán. Cánh đồng phèn mặn thấp dưới mặt biển mà từ hồi tạo thiên lập địa đến giờ chưa ai cải tạo nổi. Huyền thoại về vùng ốc eo bao trùm cánh đồng, từng làm giàu nhờ canh tác, không đủ sức thuyết phục tôi. Trong hiện tại, rừng tràm chẳng còn gì. Gần Tết, nắng dịu, rải rác dài mảng nhỏ lúa chín vàng, thêm rẫy khóm, vườn cây bạch đàn, mà gió biển thỉnh thoảng thổi tới phe phẩy. Dài đỉnh đồi xanh mát hiện ra phía tây. Thấp nhỏ nhưng vẫn là cao, kịp thời đáp ứng lòng mong đợi của du khách yêu thích hai chữ nước non. Năm nào gẫm lại nửa thế kỷ rồi, Tây Đào Kinh Sáng nối Rạch Giá lên Hà Tiên khoảng 90 cây số. Người xưa chờ đợi đôi ba tiếng đồng hồ mới thấy một chiếc thuyền chèo hoặc chạy buồm. Khi gió ngược phải buộc sợi dây dài từ cột buồm. Dài ba người nắm đầu dây đi nghiêng mình theo bờ kinh mà kéo không ngơi nghỉ. Buộc dây trên chót cột buồm. Vì bờ kinh rải rác nhiều cụm cây tràm khá cao để khỏi vướng. Đò mái chạy mỗi ngày một chuyến, đó đây rải rác dài ba căn chòi của người gan lì tạm sống với nghề đốn củi lậu thuế. Nhà nước dung túng vì số lượng nhỏ chẳng mấy ai đủ ăn với cái nghề bất lương ấy. Dài xóm phía chân trời, theo gian biển, dân nghèo sống với nghề bắt cua đánh lưới cỡ nhỏ. Nối tiếp nhau, mấy dòng đất hẹp và ngắn, có người định cư từ nhiều thế kỷ. Cỏ dại bạc ngàn, rừng tràm, nguyên sinh thổi nào chẳng còn một cây to, dùng trũng như cái lòng chảo bao la, kiểu Đồng Tháp 10. Mùa nắng đến, nước phèn cô động, người địa phương gọi là sắc lại, kiểu sắc thuốc ba chén còn bảy phân. Nước mặn từ biển tràn vào, có thể chết khác nếu ít tiền. Hồi xưa, ghe chở nước ngọt từ phía chợ Rạch Giá chạy buồm đến, thổi tù và để đổi nước. Nước ngọt từ sông Hậu, người dân mất nước kiên cử 2 tiếng bán nước, mua nước. Quần thể đồi núi Hòn Chông hiện ra là dãy bình phong thân mật kéo dài hơn 20 cây số sát biển. Ở ngoại vi Hòn Chông, nhiều đồi đá vôi, sườn đồi khác chạm những sọc thẳng vì mưa nắng xói mòn. Dài cây cổ thụ bám kẽ đá, mùa nắng không một giọt nước. Ấy thế mà cây sống gan lì, chờ ngày xa xôi nào đó trời sẽ mưa hoặc đêm đến sương rơi mịn màng. Rễ quá khô, đôi khi những cây toàn ten, giọng đầu xuống đất, trở gốc lên trời ấy sẽ rơi xuống, số phận chỉ mành treo chuông. Trời đất bao la, nhà chọn nơi tử địa mà bám, trông cổ quái đẹp lạ lùng với làn nét bình thường mà không bình thường. Nhà máy xi măng Hà Tiên sử dụng đá vôi đã tạo công ăn việc làm, quy tụ hàng ngàn gia đình dân tứ xứ. Cột khói kiên nhẫn tỏa lên qua ngày đêm. Hàng trăm ghe tải lớn nhỏ, thêm xà lan và tàu kéo dành nhau đậu sát bờ kinh. Qua khỏi nhà máy, vài quán nhỏ trang trí đủ màu sắc, mô phỏng kiểu quán nhạc Sài Gòn. Ghé lại uống nước dừa tươi. Ba hòn hiện ra đột ngột trên nền biển tươi tắn, hiền lành, nhà cửa đông đúc sát biển với trại đóng tàu đánh cá. Chợ nhỏ sinh động bên chân cầu bắc qua kinh nhỏ. Vài ba người mặc theo thời trang phố biển ở Sài Gòn, còn đa số trong lam lũ, làn da ngăm đen vì nước mặn nước phèn. Bạn hàng cân các loại tôm cá lớn nhỏ, bán lại cho trạm thu mua. Sát lề đường, người địa phương thanh thản uống cà phê để thư giãn nhấm nháp, dễ dãi về hương vị và kỹ thuật pha chế. Điếu thuốc có cán nội địa hút phì phà, cũng là để gợi chút phong lưu. Mướn chiếc xe ôm ra biển, chạy trở ngược theo bờ biển, nước lớn tràn vào, chẳng còn ranh giới giữa biển bãi bờ. Cánh đồng gian bờ nửa cát nửa buồn, cây đước mọc lô nhô, thêm cây giá, cây lứt. Nước dâng lên khá nhanh, ngọn cây lé đé, xóa dấu vết của con người. Đây rồi, sóng đánh vào bãi cát vàng với hàng cây dương, xuồng chèo gian bờ, ghe chạy với sức gió, vài chiếc gắn động cơ ngoài xa. Đến chùa hang, với cổng tam quan kiểu Sài Gòn, hỏi thăm nhà thằng lớn, cháu ông thợ hớt tóc. Xóm nhỏ ôm chân đồi, khói chiều lan tỏa trên mái lá ẩm mục, đống rơm con trâu ốm yếu. Hai ba đứa trẻ ở trần, thổi vào con tu hú nắng bằng đất, hình dáng con tu hú, thứ nhạc cụ thời cổ sơ, khoét đôi ba lỗ để thay đổi âm thanh như ống sáo. Hòn phụ tử khuất bên kia chùa hang, so với Vũng Tàu ở đây thơ mộng và quan sơ. Thêm những hải đảo lô nhô gần xa, như những món trang sức cho biển. Mặt trời sắp lặn, mặt nước đổi màu từng mảng lóng lánh. Nhà thằng lớn, cháu ông thợ đóng cửa. Tôi vừa đến, có ông lão mập mạp nhà bên cạnh chạy ra đón tiếp như quen thân từ lâu.
Ở hai tầng với Sáu Kiên đi kiên lương rồi, chắc sáng mai về. Đường hơi xa, chỗ xóm nhà máy xi măng đó. Họ căn dặn tôi đón bạn ở Sài Gòn tới, chờ đợi gần nửa tháng nay rồi.
Ô cha, mừng quá! Tôi buột miệng. Hai tầng, ông thợ hớt tóc, mạnh khỏe không? Về đây...
Thợ hớt tóc đó quen với tôi hồi còn là con nít với nhau. 5-10 năm chưa về xứ một lần. Tội nghiệp, mới về đây vài ngày là ói ra máu, đau bao tử.
Thằng lên đưa ra bệnh viện kiên lương, ngoài đó có bác sĩ giỏi, săn sóc một tuần lễ rồi về nhà, đi tái khám. Anh em bạn hồi xưa thương nhau nói không hết.
Thôi bây giờ mình lo ăn cơm nghe.
Thấy bận rộn cho người bạn già này, tôi đáp.
Ăn dọc đường rồi, ghé quán mấy lần ăn hủ tiếu rẻ hơn ở Sài Gòn.
Xin lỗi, già với nhau, nói chuyện thích hợp. Mỗi người một cảnh, còn sống là may phước. Thương cái hoàn cảnh của ông Tần lắm. Cha đi qua bên Sim, không về. Ở nhà mẹ cho ăn học, mẹ mất trước năm 1945 lận. Tôi là Tư Sùng, tên trong khai sanh. Ông nội tôi ở Hải Nam qua đây. Tôi lai Việt Nam 2 đời rồi. Chữ Sùng là cây tùng người ta trồng làm kiểng, kêu theo người qua là Sùng. Dọc đường, anh bạn thấy lạ không? Đường xa mà xấu hen. Ai thích nơi vắng vẻ thì thấy vui, người bận rộn làm ăn thì bực mình, nhà cửa thưa thớt, xứ nghèo mà. Ông Sùng mỉm cười.
Bởi vậy chẳng bao giờ ai chịu làm cái lộ xe hơi cho tốt à. Dân Sài Gòn quên rằng phía miền Tây có Hòn Chông. Dân Hòn Chông thì thấy rằng không đi Sài Gòn cũng không sao. Nhiều người nói nó giống như hồi xưa, ít thay đổi. Về Sài Gòn, quảng cáo dùm xứ này cảnh đẹp, nên du lịch cho biết. Cảnh đẹp mà buồn hen. Nhưng rồi tôi cũng vào nhà ông Sùng ăn bữa cơm với cá kho. Dạo xóm đi sập tối, bèn lên tảng đá to, lưng chừng sườn đồi. Ông Sùng bảo rằng mình nghèo mà sống được, nhờ dịch vụ linh tinh, khiêng cá từ bãi đến nhà dựa, đôi khi giấu đút chừng vài mươi gói thuốc lá ngoại, dùm cho giới buôn lậu hàng chuyến. Tôi hỏi, về đây ông thở hớt tóc vui không? Bệnh mà vui gì? Ông muốn ở đây mỗi năm vài tháng, nhưng rồi phải lên Sài Gòn, về Sài Gòn nhiều tin tức. Có tiền nhiều xài nhiều, tiền ít xài ít, muốn đi tu cũng nên lên Sài Gòn mà tu. Ủa sao vậy? Ông thở nói tu hành mà không bạn bè thì làm sao tu được. Cỡ nào ông bạn lên Sài Gòn chơi với tôi vài ngày hen? Ông Sùng đáp, muốn đi lắm nhưng chưa gặp dịp. Nếu trẻ tuổi chịu làm ăn thì ở đấy nhiều tương lai. Mùa nắng du khách tới ngày một đông, họ khen xứ này yên tĩnh, nhưng họ ưa giỡn, đem băng nhạc ra, nhảy múa giật giật gân. Thanh niên bây giờ không tiến bộ đâu, tụi nó nhảy cà giật như lên đồng lên bóng, mê tín theo âm nhạc à. Tôi sợ rồi đây ngoài biển tìm ra mỏ dầu lửa, nước ngoài tới, thắng cảnh thuộc về họ, nhà của tôi phải dời nơi khác. Sương xuống lạnh, trên đường xuống đồi, ông Sùng nói, hổng chừng chuyến này khi ông Tần hết bệnh, tôi với ổng cùng nhau đi Sài Gòn thăm mấy anh em mình. Trong khi ông Sùng chuẩn bị món ăn đặc sản để bày tiệc, thì ông Tần, Sáu Kiên và tôi mướn đứa bé lái chiếc ghe nhỏ chạy máy đuôi tôm ra hòn Phụ Tử sát bờ. Trước đó ghe chạy lên hướng bắc thăm hang Tiền. Đồi đá vôi có hang nhỏ tương truyền vua Gia Long lúc buôn tẩu đã ẩn náu, bỏ sót lại mấy đồng tiền điếu người đời sau hãy còn gặp. Ông thợ làm động tác hô hấp, tiếp nhận làn gió tinh khiết ngoài khơi, mỉm cười để che giấu sự giảm sút về sức khỏe. Mặc dù ông đã khoe rằng mạnh hơn so với lúc còn ở Sài Gòn, nhờ theo chế độ ăn cơm nếp với trứng gà luộc. Hồi sáng này khi thấy tôi ngồi uống cà phê ngoài quán với ông Sùng, ông thợ đã bước nhanh xuống xe lôi, nắm tay tôi rơm rớm nước mắt với trạng thái mà người ta gọi là mừng mừng tủi tủi. Anh bạn mà không tới thì tôi cũng không buồn giận, nhưng linh tính báo trước sớm muộn gì cũng tới, để cùng với anh em nhìn cảnh cũ người xưa ở quê xứ. Ký ức con người, luôn cả của dân tộc, như cái giếng sâu mà hình ảnh thời thơ ấu nằm sát đáy. Lần hồi bao nhiêu buồn vui lúc trưởng thành rơi rụng xuống, phủ lên như lớp buồn. Về già lại đến lúc gạn lọc tìm ý nghĩa của đời mình, tò mò về cái chết đang thân ái bước tới. Cái chết sẽ đến đột ngột hay là đã đến trong tâm tư mình từ lâu rồi? Mặt mày hình dáng nó ra sao? Một sự kiện đơn giản mà chưa ai mô tả có tính thuyết phục. Những kỷ niệm tuổi thơ bấy giờ dấy lên như những viên ngọc chói ngời từ đáy giếng. Chơi ngoài biển mà tôi nhớ Sài Gòn, thảnh thơi hơn lúc trước, lâu ngày thì buồn. Bây giờ về nhà sớm chưa tới lúc ăn cơm. Ông thợ nói. Sáu Kiên nói đùa rằng trao cho tôi quyền điều khiển hành trình tùy thích. Hòn Phụ Tử nhỏ bé, sách báo đăng ảnh nhiều lần, qua nhiều cách nhìn. Hai trụ đá cao gợi bóng dáng hai cha con trùng phùng, cùng dáng điệu, hăm hở tiến lên, nghiêng về phía trước, như hai cái quả tiễn lắp trên bệ chờ khai quả. Theo yêu cầu của tôi, cậu bé cho ghe đậu sát bên chân hòn, cẩn thận, sóng nhồi lên hạ xuống, không khéo hư chiếc ghe. Sóng đánh xói mòn chân hòn từ bao đời, rồi khoét luôn vào. Sóng tràn tới chui mất trong những hang sâu kín đáo ấy, không tạt ra tung tóe bọt trắng xóa. Cây cối bám vào hai khối đá hình trụ chênh vênh, toàn những loại đã thấy trong đất liền. Tìm cục đá nhỏ trơn, láng đem về làm kỷ niệm thì càng thất vọng,
chẳng có gì độc đáo hơn các viên đá tròn lẳng trong bờ, thô kệch hơn là đằng khác. Ông thợ thò tay xuống nước. Ra đây, xa lánh phồn hoa mà cũng còn gặp mấy cái bịch ni lông trôi dạt, đằng kia cái bình bằng nhựa nổi lèo bèo. Thời đại cạnh tranh quá học mà. Coi mấy con cá nhỏ rượt nhau kìa. Chuyện cá lớn nuôi cá bé đâu phải chỉ riêng cho loài người. Bây giờ mình hỏi biển là cái gì, biển không trả lời. Con người kêu đó là biển, biển không có lời nói. Trong tình huống này, ông thợ nêu câu hỏi ấy, tôi hơi buồn, đoán chừng ông biết mình khó sống lâu. Hỏi biển là gì cũng như hỏi chết là gì. Nãy giờ Sáu Kiên theo dõi mấy con hải âu bay lên đáp xuống. Theo đề nghị của tôi, chiếc ghe mái chạy thẳng vô bờ phía nam. Dãy đồi đá vôi đưa sườn ra chống đỡ sóng gió trơ trọi nhiều hang hốc quái đản. Trên kia, bãi biển xanh rì với cây đước cây mắm nhỏ bé, cao hơn một tầng là những thửa ruộng với bờ đất giữ nước, rặng dừa lơ thơ, dài con bò. Con đường quanh hòn chông dễ nhận ra, lấm tấm chiếc áo đỏ áo xanh, có người che dù màu, rừng thưa thớt trên đỉnh mây bay. Tôi còn muốn kéo dài cuộc du ngoạn nhưng sực nhớ đến tâm tư của Sáu Kiên khi gặp biển. Nãy giờ ông chẳng nói tiếng nào cả. Cuộc tiệc đơn giản mà đậm đà, tép luộc, rau sống, bánh tráng, nước mắm, thứ ngon hảo hạng, rượu đế, rượu có ga bình dân. Ông Sùng nói, vợ tôi đi mua bán phía Hà Tiên, ăn sơ sài như vậy, xứ này ít ai nuôi gà vịt, rau cải hành ớt chỗ khác đem tới chở đò mái. Ông thợ ăn chậm rãi, cơm nếp và tép. Vài đứa bé chạy tới lui dừng lại nhìn vào. Ông thợ nói, tụi con nít thấy tôi mặc áo kỳ lạ, sơ mi mang sớt gài nút, chải tóc đàng hoàng. Nhưng một đứa chạy tới nói to, đúng rồi tụi bé ơi, ổng đó, xe hơi du lịch tới đó, ghi tỉnh Vĩnh Long mà, hỏi thăm nhà chú lớn, có người khách hổm rài đó. Quả thật vậy, chàng thanh niên mạnh khỏe mặc kiểu đồng phục độc đáo, trên ngực in chữ Vĩnh Long Tourist, bước tới chào. Xin lỗi quý ông, tôi tới đây để trao lá thơ cho ông Nguyễn Tấn Kiên, tức là Sáu Kiên. Ông Hòa Thượng ở Sài Gòn cho địa chỉ tại đây ạ. Sáu Kiên mừng ra mặt.
Xin lỗi, Sáu Kiên là tôi, thơ của ai vậy?
Dạ, có một ông Việt Kiều mới về gửi thơ gấp ạ. Tay Sáu Kiên run run nhận lá thơ, đọc nhanh rồi cười trong giây lát. Trao lá thơ cho tôi, ông nói khẽ.
Ôi chà, thằng Ngọc nói trong thơ là đứa con trai tôi. Giữa bạn bè chẳng có gì bí mật riêng tư cả. Đưa cho ông thợ xem với.
Ông Sùng làm một động tác hợp thời, mời anh tài xế sẵn dịp ăn cho vui. Sau lời từ chối theo xã giao, anh ngồi ăn. Mớ tôm tép còn khá nhiều, nãy giờ bọn già ăn là để lấy hương vị.
Cháu là thằng Hoàng, con của Nam Hưng. Năm xưa nhờ ơn chú mà có đủ tiền đi nước ngoài. Anh Ngọc gặp rủi ro, chú đừng buồn, chuyện qua rồi. Cháu cũng vất vả lắm, dành dụm tiền bạc được về quê là vui. Vì không thời giờ, kính mời chú qua Vĩnh Long gấp. Cháu đang về thăm quê vợ, vợ cháu chưa về, tốn kém. Mong được gặp chú để quỷ lạo, thương chú lắm, Hoàng.
Sáu Kiên nhìn anh tài xế.
Chừng nào đi, nghỉ về lát chứ.
Dạ, xe này hợp đồng từng ngày, theo lời ông Việt Kiều, nội ngày nay xe phải về tới chợ Vĩnh Long. Bác lên xe thoải mái. Ông Việt Kiều này mập và vui lắm, có gói thuốc để bác hút nữa. Đường về coi vậy mà xa, để phòng trục trặc đó. Từ đây xuống Rạch Giá đường xấu lắm. Qua lại Long Xuyên, Cần Thơ, qua Bắc cũng tốn thời giờ chờ đợi.
Anh tài xế khen từng chập. Chà, tép tươi rói, ngon đáo để, dễ gì gặp, đâu như tép tôm đông lạnh. Rồi buông đũa nhanh, Sáu Kiên như thẫn thờ, ông thợ xem lá thơ, gật đầu.
Thôi, cũng là tin mừng, anh Sáu lo gấp chuyện riêng đi. Tụi tôi ở đây tháng rộng ngày dài, rồi sẽ gặp lại nhau, về trển mấy hồi.
Sáu Kiên gom quần áo, dồn trong cái túi du lịch rách giáp díu. Ông chào tất cả, khuyên ông thợ nên nằm nghỉ buổi trưa. Anh tài xế bước nhanh để thúc hối khéo léo. Sáu Kiên chậm rãi theo sau. Tôi tiễn chân ông đến trước chùa hang, nơi xe đậu.
Chừng nào về hả anh bạn?
Tôi đáp.
chừng đôi ba ngày lo công việc lặt vặt cho thằng cháu. Gặp nhau tại đây tốt lắm rồi, về Sài Gòn khi cần nhắn tin tìm ở đâu.
Lại góc Xô Viết Nghệ Tĩnh và Bạch Đằng hỏi tôi là ông hai. Cháu tôi làm nhà dựa cây kiểng cây giống, tôi ở đậu nhà nó, nếu không gặp viết giấy để lại hen.
Sáu Kiên lên xe, ngồi băng sau, làm dấu hiệu cho tôi lại gần cửa xe.
Thế nào nó cũng cho tôi chút tiền. Hồi vượt biên thiếu tiền nó mượn tôi một chỉ vàng. Nó còn nhớ là quý lắm rồi.
Tôi đi, anh bạn an ủi ông thợ giùm ngang. E rằng ổng khó qua được mùa gió bất năm nay.
Ông thợ nằm võng trước nhà thằng Lến bên cạnh. Ông Sùng đến chợ Ngã Ba lo việc mua bán linh tinh. Gió thổi mạnh báo hiệu thủy triều đang dâng. Du khách đến từng đợt, bãi cát nhiều màu sắc. Nhưng giờ này đối với chúng tôi thì Hòn Phụ Tử chỉ là ngoại cảnh mơ hồ, không đáng chú ý.
Ông thợ nói, mừng cho Sáu Kiên, tôi biết ảnh lên xe bệnh rịnh hồi nãy.
Con vượt biên chết luôn con dâu cháu nội. Bữa đầu tiên tới đây cùng nhau uống trà ngắm cảnh phía biển, Sáu Kiên nói, ban đêm mấy chiếc tàu đánh cá tháp đèn chập chờn giống như con mắt của người thức mà ngủ trên mặt biển. Lát sau ảnh vô nhà hút thuốc liên tiếp và 3-4 điếu thuốc rê. Tôi thì mang tâm sự riêng, hồi xưa đó, cha tôi còn sống, bây giờ cũng 100 tuổi hơn đó.
Nghe Sáu Kiên nói lại chuyện xưa đó, tôi lại suy nghĩ viển vông, xứ mình nghèo, thực dân cai trị khá lâu, người dân nơi góc biển này vẫn bị bỏ quên.
Ông thân của anh bạn nếu sanh ở nước khác có thể trở thành người lỗi lạc về nghề biển.
Thí dụ cho tôi nghe thử coi.
Hồi xưa đó anh bạn dạy học, chắc nhớ trong sách giáo khoa, ông Kha Luân Bố, bây giờ kêu là ông Christophe Colomb đó. Mạo hiểm vượt Đại Tây Dương tìm ra Mỹ Châu. Nhưng bên Tây Ban Nha thời đó biết cất nhà lầu nhiều tầng, đóng tàu lớn, mình thì xài ghe buồm nhỏ, đem theo gạo, lu nước, cái áo tơi, mớ củi. Tài trợ cho cha tôi là cậu công tử Ghiền. Thất thế, nào phải ông vua nhiều thế lực. Cha tôi hồi đó chắc cầu mong hễ làm được việc á thì được thưởng tiền, cất nhà cao ráo, sắm vài công ruộng.
Ây chà, mỗi người một cảnh riêng mà.
Bạn bè của tôi, năm 1945 đó, ở Hòn Trong này, nào thầy giáo, kiểm lâm, thơ ký dây thép, rủ nhau đi bộ đội mình. Không nghe tin tức, họ là dân tứ xứ tới làm việc cho Tây. Xứ này bây giờ đất còn rộng, nhưng bề làm ăn ngày càng chật chội. Kiếm một chỗ để hớt tóc không dễ. Tôi tới chợ đằng kia hỏi tiệm hớt tóc, họ nói dân đông mà thợ càng đông, mỗi ngày dành nhau hớt 2-3 cái đầu, đủ sống cho riêng mình. Có vài cái hang đá, chụp hình ngộ nghĩnh, nhưng lập chùa miễu thì thất thế, bá tánh khó tới lui. Thà lập chùa nhỏ phía Sài Gòn. Mấy ngày rài thấy biển, thấy xóm nhà lá, tôi nhớ cha nhớ mẹ quá à. Má tôi hồi đó không biết chữ, nhà nghèo nuôi heo. Trông cho heo mau lớn để bán, mà trước khi bán má tôi buồn rầu, thương cho con heo mập ú sẽ bị giết. Chú Lai tơi nhốt heo trong giỏ để cân, má tôi lánh mặt, chảy nước mắt khi nghe heo kêu thảm thiết. Hồi xưa tình cảm như vậy đó, coi con heo như con trong nhà, mến tay mến chân. Má tôi giận không chịu đếm tiền bán heo, mặc dù rất cần đồng tiền. Thằng Lến cháu tôi được lắm, mấy ngày đầu nó săn sóc chịu tốn kém. Cả nhà nó ra ngoài Hòn Nghệ mua bán gì đó, buôn lậu lạp vặt không chừng. Đồng tiền không dơ không sạch. Trong túi người khác nó là của người khác, trong túi của mình nó là của mình.
Đó là những lời nói sau cùng của ông thợ mà tôi nghe. Hôm sau tôi về Sài Gòn lúc hừng đông, ông thợ còn ngủ, tôi không muốn đánh thức. Giả lại tôi ngỏ lời tạm biệt hồi khuya rồi.
Gần Tết âm lịch, sinh hoạt của điểm qua cá cảnh càng dồn dập thêm.
Trong một tháng cần thu thập thật nhiều để bù lại thời gian mưa gió tầm tã đã qua, mà lắm khi nhiều ngày liên tiếp chẳng thâu được một đồng. Thỉnh thoảng còn bị kẻ gian lẻn vào ăn cắp vài cây kiểng quý. Công việc ghi sổ sách khiến tôi ít rảnh rỗi, chẳng vui sướng gì mà đi qua đường hẻm cũ, nơi ông thợ hớt tóc đã thử thách với sinh kế. Ngôi nhà ba tầng xây lên, trưng bản hiệu đặc sản Âu Á. Ngõ hẻm đã trở nên sạch sẽ. Giới mua bán linh tinh đành tự giải tán, chẳng còn lý do để kêu nài. Chuyến đi Hòn Chông vừa qua tốn kém là dĩ nhiên, nhưng đã bồi dưỡng tinh thần tôi, sau nhiều năm dài bị giam hãm trong thành thị chật hẹp. Ông thợ được an dưỡng gần bệnh viện, tạm ổn, khả năng tối đa chỉ đến thế thôi. Còn Sáu Kiên, tôi không gặp từ khi ông ra về thình lình, chắc được chút ít tiền tạm sống. Tôi định cận Tết sẽ đến thăm. Hai người bạn già này chẳng bao giờ hỏi nghề nghiệp, mức thu nhập hoặc tò mò về quá khứ kháng Pháp chống Mỹ của tôi. Chẳng ai giúp ai được về tiền bạc, thế lực, nhưng vẫn là tương đắc, cố giữ nét mực thước của số người già không hẹn mà quy tụ về Sài Gòn qua nhiều xáo trộn thời chiến, thời bình, với những dấu ấn ngày càng mờ nhạt. Buổi trưa nọ, gió bất thổi lạnh, tôi đi uống cà phê, sau khi nằm nghỉ lưng giây lát, chợt thấy đứa làm công giãy tay ngoài cổng, bảo là anh xích lô nọ chuyển lá thơ của người quen. Mở ra tôi bàng hoàng, Sáu Kiên gửi đến, báo tin ông thợ hớt tóc đã mất vì bệnh ở Hòn Chông. Và từ Hòn Chông, ông Sùng sẽ đến chùa hôm nay, khoảng 3 giờ chiều. Tôi nên gặp mặt, nếu rảnh. Công việc của tôi chẳng có gì cố định, tôi vội vã lên xe lam để đến chùa ngay. Chết là sự thường. Bạn của mình đã thọ hơn nhiều người, nhưng mình không thể dửng dưng. Dầu sao, được sống vẫn là tốt hơn. Sống là buồn vui lẫn lộn, chưa hẳn là thiên đường hay địa ngục. Trong người lại nghĩ đến số phận của ta. Xuống xe, đi bộ hơn một cây số, tôi phân vân, chẳng biết nên ứng xử như thế nào. Ông thợ hớt tóc chẳng còn ai. Thằng lớn, cháu của ông, không quá nghèo. Tôi gửi vài ngàn đồng, nó sẽ không nhận vì đã trễ nải, mất ý nghĩa. Quý biết chừng nào, ông Sùng chịu khó đến thăm chúng tôi ở thành phố to rộng này, chịu nhiều phức tạp về di chuyển, tìm địa chỉ. Dây mướp tàn lụi bên cạnh hai dây bầu lá to, sung sức, nhờ rác rến gom lại dung gốc. Trong nhà khói bốc thoang thoảng. Tôi bước vào, đứng bên bếp, sát giường ngủ, Sáu Kiên dây lại. Được thơ tôi hả? Lâu quá không thấy tới chơi, chuyến đó về khỏe chứ? Tôi giữ chùa một mình, thầy trụ trì đau yếu luôn. Đi Long Thành nhờ người bạn giỏi về chăm cứu. Ông Sùng tới hồi nào, đâu rồi? Tới hồi hôm qua, lát nữa trở lại, nhờ thằng cháu ở chợ lớn chở bằng xe Honda. Tội nghiệp, từ hồi giải phóng tới giờ, ông mới lên lần đầu thăm thằng cháu, cũng là để báo tin ông thợ từ trần cho anh em mình. Tôi vẫn nôn nóng. Cụ thể mất gì bệnh gì vậy? Đại